Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2005. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là bóng dáng của hạnh phúc. Xin quý vị hãy tặng tràng hoan tay. Kính thưa đại chúng, nói tới bóng dáng là quý vị biết rằng là nó không có thật, tức là mình không có hình mà chỉ thấy cái bóng thôi. Đây là một quan niệm về hạnh phúc của một em Phật tử mà cách đây mấy chục năm chúng tôi có nói chuyện với em. Lần gặp em thanh niên đó thì chúng tôi khuyến khích là em đi tu đi. Đi tu đạo giải thoát thì cuộc đời nó sẽ an lạc, hạnh phúc lắm. Em đó nó nói như thế này: dạ thưa thầy, con nghĩ đời con có hạnh phúc là con phải cưới vợ. Tại vì khi mà cưới vợ rồi, về vợ nó sẽ nấu cơm cho mình ăn. Con chỉ cứ đi làm thôi, dù cho mệt cỡ nào đi nữa mà khi về con ba bóng đứa này chạy ra nó kêu ba, rồi là con thấy con vui rồi. Cái vui hơn nữa là có vợ nấu cơm ăn thì thoải mái nhất đời. Bây giờ thầy biết không, con ngày nào cũng ăn mì gói hoài, cho nên con rất là ngán. Con nghĩ hạnh phúc con chỉ có cưới vợ thôi. Kính thưa đại chúng, cậu em đó sau đó 3 năm gặp lại, thấy mặt mày bơ phờ. Hỏi chứ sao mặt mày của em bơ phờ vậy? Nói khổ quá thầy ơi. Phải nhưng mà ngày xưa mà thầy khuyên con đi tu á, mà con đi thì đã là yên rồi. Con nhớ rất rõ ngày xưa thầy kêu con đi tu, con nói là con phải cưới vợ để cho vợ nó nấu cơm cho con ăn. Nhưng mà bây giờ cái chuyện nó ngược đời á, là con không phải chỉ nấu cơm cho vợ ăn mà còn phải đi giặt đồ cho vợ nữa. Thầy thấy vậy thì tự chọc. Giặt đồ ở đây thì khỏe mà, chỉ bỏ vô máy thì máy này giặt thôi chứ gì đâu, đâu có khó khăn gì. Em đã nói rằng là thực ra là bỏ đồ vô máy thật, nhưng mà còn xếp ủi thì sao thầy? Như vậy để cho đại chúng thấy rằng câu chuyện đó nó rất là đơn giản. Nhưng mà người đời á, họ có một cái quan niệm phải như thế đó mới gọi là hạnh phúc. Và lẽ tất nhiên trong đời sống hàng ngày, phần lớn chúng ta đều là những người thích chạy theo cái bóng dáng của hạnh phúc. Đó là vì do những nhận thức sai lầm của chúng ta. Tất cả những đau khổ mà chúng ta chịu đựng đều xuất phát từ nhận thức sai lầm của mình. Cho nên phương pháp tu là mỗi khi thấy, nghe và nhận thức điều gì, chúng ta cũng đừng nên quả quyết đó là sự thật. Đừng nên nói rằng đó là hay, mà cũng đừng vội chê đó là dở. Do đó mà Đạo Phật khuyên con người nên lấy lý trí để mà tìm hiểu, để mà phán đoán tất cả mọi sự mọi vật. Đừng có dùng cái sự hiểu biết sai lệch của mình, phán đoán một cách vội vã sai lầm. Ở đây chúng ta thấy lúc mà Đức Phật còn tại thế, Ngài đi giáo hóa đến xứ Kalama. Khi những người dân của xứ Kalama mang một cái tâm trạng rất là phân vân, rất là bối rối trước ngã ba chân lý. Ở đó chúng ta thấy trong Thánh Điện A Hàm nói lên một cái tinh thần đạo như thật mà Đức Phật dạy cho người dân vào thời kỳ đó. Ngài dạy rằng là đừng tin tưởng một điều gì phong vân, tức là những cái điều gì mà chúng ta nghe đừng nên tin vội. Tại vì lắm khi á, thương với ghét đủ theo dệt lên một câu chuyện mà chúng ta nếu không khéo sẽ trở thành nạn nhân của những người nghe những câu chuyện đó. Nhưng mà nó còn có một cái oái oam như thế này. Có nhiều khi á, mình không thích cái cá nhân đó, mình thích nói ra những cái điều gì đó cho một người bạn của mình. Người bạn của mình nghe tưởng đâu thiệt là nói cho người khác, nói đi như một vòng, cái câu chuyện đó nó tới tai mình, mình tưởng là thiệt. Mình tưởng thiệt ở chỗ là tại vì cũng có nhiều người nói chứ đâu phải mình nói đâu. Nhưng mà thực sự xuất phát là do mình. Nó chạy một vòng cả quả địa cầu, cái nó lui trở lại mình. Mình nói ồ, bà con cũng nói như vậy cho nên tôi nói là trúng. Đó là những cái điều phong vân mình nghe nhưng mà không chắc. Đức Phật Ngài cũng bảo rằng đừng tin tưởng điều gì và vin vào một tập quán lưu truyền. Thực sự phong tục tập quán là cũng cần, nhưng mà có những cái phong tục tập quán nó trở thành xưa, nó trở thành lỗi thời, hay là ngày xưa những người mà họ làm ra một cái truyền thống tập quán đó nó không được đẹp. Chẳng hạn như bây giờ tập tục nói là hạ bá cưới vợ, vì là hạ bá cưới vợ cho nên á, mỗi năm người dân ở chỗ nào mà có sông có biển á, là phải bắt một cô gái đồng trinh liền xuống dưới biển hay là liền xuống dưới sông, rồi bảo nó là cưới vợ cho hạ bá. Chuyện hạ bá có cưới vợ thật hay không không biết, nhưng mà bây giờ mình liền xuống sông xuống biển một cô gái trẻ mà đẹp như vậy thì oan mạng họ. Cho nên những truyền thống đó cũng là sai. Nhưng mà rồi mọi người là cứ tin thiệt là có hạ bá cưới vợ, nếu mà không cưới vợ cho ông á là nước nó dâng lên rồi chết cả làng cả xóm. Đức Phật Ngài cũng dạy đừng tin điều gì vì nhiều người nói đi nhắc lại. Thực ra vấn đề nói đi nhắc lại á, cái vấn đề được coi là đạo thính đồ thuyết, tức là người nói người nghe, nói một hồi mình không biết đâu là thật, đâu là giả, rồi mình cứ nghe rồi như vậy làm tâm tư của mình cũng xáo trộn. Đức Phật Ngài cũng dặn rằng đừng tin tưởng những điều gì dù là bút tích của thánh nhân để lại. Cho nên quý vị biết rằng là nhiều khi được coi là thánh nhân, nhưng mà thực sự nếu mà ông thánh đó ông có viết như vậy nhưng mà đời sau sửa lại kiểu ông nói thì ai mà tin được. Cũng không tin những cái điều mà cái người được coi là có địa vị, có danh vọng nói. Chúng ta không tin những chuyện vu vơ như vậy, mà chỉ tin tưởng vào cái gì chính chúng ta đã từng trải, chúng ta đã kinh nghiệm, nhận đó là đúng, có lợi cho mình và có lợi cho những người khác. Chỉ có cái đó mới là mục đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Kính thưa đại chúng, quả thật nếu chúng ta biết được bản chất của điều mà chúng ta gọi là hạnh phúc thì chúng ta không bị níu kéo vào những ý niệm sai lầm về hạnh phúc. Khi mà chúng ta đã biết tính cách sai lầm, cái không tưởng của ý niệm sai lầm thì chúng ta sẽ không bao giờ bị kẹt vào trong những cái sai lầm đó. Nhờ vậy mà một người nào đó, một vị thiền gia nào đó không có thể xúi hoặc biểu hoặc là lay chuyển chúng ta được. Tại vì chúng ta sống, chúng ta có cái lập trường. Tại vì chúng ta đang an trụ và đang thực hành pháp hiện tại an lạc. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng con người của chúng ta sống cũng phải có bạn, mà đương nhiên chúng ta cũng phải có lập trường của mình. Nhưng mà xin lưu ý với đại chúng, lập trường không phải là ngang đầu cứng cổ. Lập trường của chúng ta rõ ràng, nhưng mà cái ngang bướng là sai, nhưng mà mình vẫn ngoan cố. Cái đó nó khác, cho nên chúng ta cần phải phân biệt. Nếu mà chúng ta không có một lập trường như vậy thì nhiều khi chúng ta dễ bị sai lầm ở chỗ. Chẳng hạn như chúng ta có thiện cảm với một người nào đó, và chúng ta cho những điều mà chúng ta thấy, chúng ta nghe biết về người đó là chính xác, là đích thực. Tuy nhiên đối với người mà họ biết nhiều về người đó, hoặc là người họ có tuệ giác, họ nhìn thì họ thấy con người đó dối trá và bảo chúng ta là không nên tin tưởng như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn bướng, chúng ta không nghe lời khuyên. Đó là chuyện khác. Đó là chuyện sai lầm, mà nó lại vướng vào cái vấn đề bướng bỉnh nữa. Thông thường chúng ta có những nhận thức và những tri giác mà chúng ta cứ tin chắc là thật. Tại vì chúng ta tin những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta tin những cái gì mà chúng ta nghe. Nhưng mà thực sự kể cả vấn đề chúng ta tin, chúng ta thấy, chúng ta nghe không chắc là trúng. Thí dụ quý vị thấy rất là rõ ràng. Bây giờ quý vị ra đứng ở đầu đường bên này, mà quý vị nhìn tuốt một cái đầu đường ở bên kia thật là xa. Quý vị thấy hai cái lề đường nó gặp nhau không? Thấy hai lề đường gặp nhau. Nhưng mà chúng ta càng đi tới, chúng ta càng thấy nó không phải. Thì rõ ràng là mắt chúng ta thấy đó, nhưng mà vẫn có cái sự sai lầm. Thì huống chi là những điều mà chúng ta không chắc thật. Thực tế chúng ta thấy nó không phải như vậy. Và kể cả những điều, chẳng hạn như chúng ta đang đi trong đêm tối, trong trạng vạng, chúng ta thấy một sợi dây leo nào đó nó vắt vẻo trên cành cây, trên lối đi của chúng ta. Vừa thấy là chúng ta la hoảng lên là rắn. Nhưng mà khi chúng ta tới thì nó không phải là rắn. Đối với người có tuệ giác thì họ nói rằng cái đó không phải đó là con rắn. Cái đó chỉ là một sợi dây hay là một nhành củi khô vắt ngang qua mà thôi. Những điều mà chúng ta thấy hai lề đường gặp nhau, hay là một cành củi khô, hay là một sợi dây thừng, đó là những nhận thức sai lầm, danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng. Kính thưa đại chúng, trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có nhiều chất liệu mê mờ như vậy, cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Để đối trị cái nhận thức sai lầm này, Chư Tôn Đức thường khuyến khích chúng ta là phải cẩn thận. Mỗi khi có một nhận thức nào đó làm cho con người của chúng ta thấy bực bội, làm cho con người của chúng ta muốn lên án người kia, làm cho con người chúng ta muốn gây sự, thì chúng ta phải nhớ đến câu nói như thế này: mình có chắc là như vậy hay không? Mình có nghe chắc người đó nói vậy hay không? Mình có biết chắc người đó có những cái tánh hư tật xấu như vậy hay không? Mình có chắc như vậy hay không? Đó là cái câu nói rất là thường, nhưng mà nó rất có giá trị. Khi mà chúng ta gặp sự cố, chúng ta có thể biến nó thành một câu thần chú hay là một câu kinh rất là thâm diệu. Thành ra vì vậy, cách nói đó là cái cách để mà chúng ta không nên lên án vội. Để chúng ta có đủ thời giờ để mà chúng ta suy tư. Cho nên chúng ta không có vội vã, không có sai lầm. Một khi mà chúng ta không vội vã lên án người kia thì chúng ta rất là vui. Vui đó chính là cái sự hạnh phúc của mình. Một khi mà chúng ta lên án vội vã với người kia, nhưng mà thực sự sau khi mà chúng ta hiểu ra được rồi đó, thì chúng ta thấy người kia vô tội vạ quá, mình lại mang một cái tâm trạng đau khổ. Đó, cho nên cái hạnh phúc đích thực là hạnh phúc mà chúng ta phải dè dặt. Thành ra vì vậy, khi mà có những sự cố xảy ra, điều mà có thể giúp chúng ta nhận định rõ ràng là chúng ta phải tự hỏi mình có biết chắc chuyện đó hay không. Kính thưa đại chúng, như ở trong kinh Đức Phật nói, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Hay nói một cách khác, Phật Pháp là Pháp thế gian là như vậy. Chúng ta biết là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta biết cách thì tất cả các Pháp ở trong thế gian đều có thể trở thành Phật Pháp. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng Pháp thế gian để mà chúng ta học đạo. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng bài Pháp Bóng dáng của hạnh phúc, có nghĩa là nói đến một cái sự thấy sai lầm về hạnh phúc của mình. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng một câu chuyện, đây là câu chuyện thật lịch sử, để mà chúng ta tìm một bài học kinh nghiệm trên phương diện tu học và cách hành xử của chúng ta trong đời sống, để chúng ta có thể loại bỏ những cái nhận thức sai lầm của mình. Câu chuyện nó xảy ra rất là lâu. Đó là câu chuyện Chàng Trương và Thiếu Phụ Nam Xưa. Quý vị chắc đã nghe. Chàng Trương là một người thanh niên đi quân đội. Khi ra đi thì vợ của anh ta mới có mang bầu, chưa có sinh. Và khi anh ta giải ngũ về thì đứa con đã biết nói bập bẹ. Khi mà vợ thấy anh về, cô ta mừng quá. Cô ta mới ra chợ để mua một ít đồ về để mà làm cúng tạ ông bà, nhờ phước đức ông bà, cho nên anh Trương được giải ngũ sớm. Khi cô vợ đi chợ giao đứa con cho anh chàng Trương, thì lúc đó anh ta mới bảo đứa bé này, con gọi ba là ba đi con. Khi nghe người đàn ông kêu mình kêu ông bằng ba thì cái đứa bé nó không chịu, nó nói rằng ông là không phải ba của tôi, mà ba của tôi á ở với mẹ tôi cho tới tối ba tôi mới về. Mẹ tôi nói chuyện với ba nhiều lắm, mẹ tôi thường khóc với ba. Mỗi khi mà mẹ ngồi á thì ba cũng ngồi, mà mỗi khi mẹ nằm thì ba cũng nằm. Khi mà thấy đứa con nó nói là mỗi khi mẹ nằm thì ba cũng nằm, là trong đầu óc của ông này nó đen thui rồi. Ông nghĩ tới một cái vấn đề mà tưởng tượng ra. Thực sự đứa bé là nó nói sự thật. Mỗi khi đêm về là người thiếu phụ đó, tại vì lấy chồng còn trẻ quá, mà chồng phải đi chinh chiến vào cái thời loạn lạc, đi mà không có ngày về, đi mà không biết bao giờ về. Cho nên cái người thiếu phụ này thương chồng, nhớ chồng. Và rồi để cho có một cái điểm tựa cho con của mình, cho nên người thiếu phụ này cứ mỗi khi mà tối thắp đèn lên thì cô ta lại nhìn cái bóng đó, chỉ cái bóng trên tường, bảo đứa con rằng đó là ba của con. Điều quan trọng hơn nữa đó, là cái người thiếu phụ này cứ nói rằng là tối nào ba cũng đến với mẹ để mà thăm con. Cái đó mới ác chứ. Lẽ tất nhiên là khi mà thắp đèn lên thì bóng nó hiện ra. Người làm thế nào thì bóng nó làm như thế đó. Cho nên người ngồi thì bóng ngồi, mà người nằm thì bóng nằm. Chúng ta biết rằng đứa bé nó nói sự thật, nhưng mà anh chàng Trương với cái tri giác sai lầm, cho nên khi mà nghe đứa bé nói khi mà mẹ con nằm là ba con cũng nằm theo, cho nên là cái đầu óc của anh nó đen thui lên rồi. Giống như là chúng ta nhận lầm cái sợi dây là con rắn, cho nên cái niềm đau khổ nó trào dâng và không thấy được sự thật nữa. Bây giờ chỉ còn thường là đau khổ. Tất cả đều vì một cái tri giác sai lầm. Kính thưa đại chúng, nếu trong lúc đó có một vị thánh nhân hay là một vị thiền trí thức nào dạy hay là nhắc nhở cho anh chàng Trương, thì chắc chắn anh sẽ thoát khỏi đau khổ. Hoặc giả là lúc đó anh chàng Trương biết chùa Dược Sư, anh ta tới, hay là đi kiếm hỏi những đạo hữu nào của chùa Dược Sư, đạo lý vợ tôi nó như vậy, bây giờ tôi làm sao, thì chắc chắn các Phật tử chùa Dược Sư mình sẽ giúp cho anh chàng Trương không còn đau khổ nữa. Kính thưa đại chúng, thực sự lúc đó nếu mà có một người có thể giúp chàng Trương, cũng đồng thời là giúp thiếu phụ Nam Sương kia, thì chắc chắn không đến nỗi cô ta phải nhảy sông mà tự tử. Nhưng mà tại vì không có ai giúp đỡ, cho nên rồi anh chàng Trương đó bắt đầu lạnh nhạt với vợ. Tại vì cái nỗi khổ niềm đau của anh ta lớn quá, cho nên anh ta không có thiết tha nữa. Nghĩ là vợ mình đã như thế này, đã như thế nọ. Thành ra từ lúc mà vợ đi chợ về, anh ta bắt đầu lạnh nhạt. Và ngay lúc đó anh ta biến thành một con người giống như là con người tuyết, lạnh vô số kể. Người vợ nấu cúng, mời anh ta cúng. Cúng anh ta lại rồi, anh ta cuốn chiếu không cho bà vợ lại. Cô vợ này thấy lạ, thấy ngạc nhiên. Cái niềm vui chồng mình vừa mới về nó chưa hết, tự nhiên anh chồng này nó lại thay đổi một cách kỳ lạ đột ngột như thế này. Sở dĩ mà anh chàng Trương cuốn chiếu không cho vợ mình lại á, là tại vì anh ta tin chắc rằng vợ của mình là một người đàn bà ngoại tình. Mà vào cái xã hội ngày xưa đó, một người đàn bà mà ngoại tình là không xứng đáng lại ông bà. Cho nên anh chàng Trương không cho bà vợ lại. Chính lúc đó vợ của anh chàng Trương cũng không hiểu là tại sao từ khi mình đi trở về, chỉ trong một thời gian rất ngắn mà cái tình trạng này nó biến đổi một cách đột ngột như vậy. Nhưng mà khổ cái đó là cô ta không nói gì cả. Trong sửa không có ghi người phụ nữ này là một người có tư chất như thế nào. Nhưng mà theo cách nói là cô ta không nói gì cả, chỉ mang trong lòng một cái nỗi niềm đau khổ rất là lớn. Suốt cả 3 ngày 3 đêm như vậy mà cô không nói được lời nào. Và rồi cuối cùng cái cô vợ đã chịu không nổi nữa, nhảy sông tự tử. Sự kiện xảy ra là như vậy. Chúng ta cũng không thấy ghi rõ là anh chàng Trương đã làm gì khác. Nhưng mà chúng ta cũng có cảm tưởng là lúc đó đó, nếu mà có ai hỏi tại sao anh lại quá tin tưởng vào cái sự hiểu biết của anh, tin tưởng vào tri giác của anh, thì chắc chắn là anh chàng Trương anh sẽ nói rằng vợ tôi nó ngoại tình, con tôi nó nói rõ ràng như vậy. Tại vì nó nói là vợ tôi nằm thì cha nó cũng nằm theo, thì chắc chắn là bà ngoại tình rồi, không nghi ngờ gì nữa. Trẻ nít nói là đúng. Quý vị có nghĩ vậy không? Có nhiều người cứ nghĩ là con nít nói là có gì nó nói vậy. Mà quá thật thường á, thì trẻ nói ra điều gì thì tất nhiên tất cả những cái đó đều là sự thật. Tuy vậy chúng ta đã nghe và phải hiểu một cách khác. Từ một sợi dây mà chúng ta nghĩ đó là con rắn, từ một cái lề hai bên đường mà có thể gặp nhau, thì chúng ta biết rằng những cái gì cũng có thể sai lầm. Nếu mà anh chàng Trương biết sử dụng cái câu là những cái nghe và những điều mà mình biết đó có chắc thực hay không, nếu mà anh biết nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái cơ hội thoát khỏi địa ngục đau khổ của anh cũng rất là lớn, mà chắc chắn cũng sẽ không dẫn đến tình trạng mà cô vợ phải nhảy sông tự tử. Tại vì khi mà anh không tin tưởng vào cái tri giác của mình, chắc chắn là anh ta phải tìm tới gặp của vợ hay là đợi cô vợ đi về. Anh ta hỏi liền: này em à, tại sao con nó nói rằng tối nào cũng có một người đàn ông tới ngủ với em? Thì đương nhiên là lúc đó nếu mà anh chàng Trương hỏi như vậy thì đương nhiên là cô vợ phải nói. Nếu mà anh Trương mà hỏi được câu nói đó thì sự thực nó sẽ phơi bày, và bao nhiêu những cái nỗi khổ niềm đau của anh nó cũng tan biến ngay. Nhưng mà anh ta không hỏi được câu đó, tại vì anh tin tưởng là trẻ nít nó là đúng. Con mình nó nói rõ ràng như vậy rồi thì chắc chắn là đúng rồi. Vì anh tin tưởng như vậy cho nên anh cực kỳ đau khổ và không còn một cái cảm giác gì tha thiết đến người vợ của mình cả. Nhưng cũng vì con người của anh chàng đó nó có một cái yếu đuối là cái tự ái, là một cái tự hào nữa. Tự ái là tại sao mình là một người đàn ông đi chinh chiến cho tổ quốc mà vợ mình ở nhà nói như thế này thế kia, cho nên không thèm hỏi. Người kia là vợ mình, người kia là người thân yêu nhất của đời mình, vậy mà bây giờ ở với một người đàn ông khác, cho nên là anh ta tự ái và không thèm hỏi nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng tại sao anh chàng Trương không hỏi ngay người vợ về cái điều mà mình đang đau khổ, điều mà mình nghe con nói. Thực sự nếu mà trong tình thương chân thật đó, nó không có cái sự tự ái. Cho nên nói ở đây cũng là để có một cái gì đó khuyến khích đại chúng rằng một khi đã thương nhau rồi đó thì dẹp đi cái tự ái đi. Nếu mà trong nhà là chồng có cái gì cũng được mà vợ có cái gì cũng được, nhưng mà tốt nhất là đừng tự ái, cứ phải tìm ra sự thật đi để tránh cái sự sai lầm, để tránh những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra. Tại vì nếu mà chúng ta còn tự ái thì chúng ta chưa phải là người chân tình, chưa phải là cái người mà mình thương nhau thực sự. Điều này không những đúng trong trường hợp vợ chồng mà còn có thể đúng ở trong trường hợp của bạn bè nữa. Tại vì có những cái trường hợp bạn bè cũng hiểu lầm, mà có hiểu lầm từ một cái người bạn thân trở thành địch thù. Cho nên nếu mà chúng ta thấy có cái gì u ấn, thấy có cái gì không vừa lòng, chúng ta có thể gặp nhau, tìm hiểu. Đừng có tự ái, đừng để cho tự ái có mặt. Tại vì khi mà tự ái có mặt thì chắc chắn nó sẽ chia rẽ cái tình bạn bè, chắc chắn nó sẽ chia rẽ sự thân thương của người thân của mình. Nếu chúng ta có những đau khổ nào, chúng ta nên nói cho người kia biết, đừng tự ái. Nhớ là đừng bao giờ im lặng. Đừng bảo rằng là im lặng là vàng. Im lặng là vàng thật, nhưng mà rồi đó, một lúc nào đó, nó không phải cái cách chúng ta phải im lặng. Im lặng là vàng khi á, nói chuyện mình, chuyện người, mình tăng láo, mình chửi bới người ta đó, thì im lặng là vàng. Chứ còn bây giờ chuyện đang hiểu lầm mà cũng im lặng thì chỉ dẫn tới cái chỗ chết thôi. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải nói cho người mình thương những cái đau khổ của mình, và người đó cũng cần nói những cái đau khổ của mình cho người kia nghe. Tình thương là ở chỗ là chúng ta phải có mặt với người mình thương khi họ đang đau khổ. Cái đó gọi là bi. Khi người kia đau khổ mà mình có mặt ở bên, mặc dù là mình không nói một lời nào, nhưng mà người thân của chúng ta sẽ rất là an ủi. Trong cái sự hiểu ngầm đó, chúng ta cho người thân chúng ta biết rằng này là anh à, này là em à. Anh hay là em biết đang đau khổ, cho nên anh hay là em đang có mặt. Đôi khi không cần nói lên nhưng mà vẫn có thể nghe được, vẫn có thể hiểu được và vẫn có thể cảm thấy ấm lòng. Quý vị cứ coi đi, một khi mà là chồng hay là vợ gây gỗ rồi đó, người đi ngồi một góc, người thì đi nằm chỗ, quý vị thấy có buồn không? Chắc chắn là buồn. Nhưng mà nếu sau khi gây mình có mặt với nhau để an ủi thì đương nhiên cái người thân của mình đó không nghĩ là mình có cái tâm nhỏ mọn giận lâu. Với cách ngồi, cách nhìn khi mà chúng ta đến với người thân cũng chứng tỏ rằng người đó biết là mình đang có mặt với họ. Đang có mặt với họ vì họ đang đau khổ và họ cũng cần mình. Nhờ vậy tự nhiên họ bớt khổ. Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó thì thực sự chúng ta mới có cái tình thương đích thực với người mà chúng ta thương. Kính thưa đại chúng, có nhiều khi cái đau khổ của chúng ta là do người thương của chúng ta tạo ra, hoặc là chúng ta nghĩ là do người thương của chúng ta tạo ra. Khi mà mình nghĩ rằng chính mình thương đã làm cho mình có thương tích ở trong lòng, rồi mình là có cái khuynh hướng là lạnh lùng, không nhìn tới người đó nữa. Tại vì có nhiều khi á, ở trong cuộc sống gia đình đương nhiên là chồng vợ tiếng qua lời lại thì vẫn là cái chuyện thường. Khi mà có như vậy thì mình biết chắc đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà qua về một tiếng nói, một lời nặng hay là nhẹ nào đó không có nghĩa là mình tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có nghĩa là tới đó là mình chấm dứt đường anh đi, đường tôi đi. Có phải quyết liệt như vậy không? Chắc chắn là không quyết liệt. Nếu mà có phải gây thì cái chuyện bất đồng ý kiến xảy ra là thường. Nhưng mà chúng ta không nên lạnh lùng, không nên nhìn người đó với một con mắt khó chịu. Tại vì người đó là người thương của mình mà. Không nói với người đó và không trốn tránh người đó. Nhưng mà xin lưu ý với đại chúng rằng nếu mà có phải có những cái chuyện gì mà có xảy ra trong vấn đề bất đồng ý kiến gây gổ với nhau á, có giận cái gì thì giận, nhưng mà đừng có bao giờ đến cái độ mà phải viết giấy. Tại vì giận quá ghét cũng thầm nói, viết giấy thôi. Hoặc là ở trong nhà mà hai người á không nói được với nhau, phải nhờ một người thông dịch thứ ba để cho cái người thông dịch đó chạy tới hỏi với mình. Mình nói rồi mới tới nói với người kia. Như vậy thì thấy khổ lắm đó. Cho nên đừng bao giờ có cái trạng thái đó. Có dần, có gây gỗ, có như thế nào đi nữa, hỏi cứ nói như thường. Người mà mình thương mà bảo là tôi tình khẩu tôi không muốn nói, thì vậy chứ bây giờ mình muốn nói với ai? Và rồi nếu tình trạng đó trong cuộc sống gia đình như vậy sẽ kéo dài được tới bao lâu? Rất là đau khổ. Nếu mà chúng ta không tin tưởng là có địa ngục thì đó là địa ngục đó. Một ngày mà mình sống khó chịu với nhau là một ngày mình sống trong địa ngục. Cho nên phải tránh cảm giác sai lầm của mình. Chúng ta phải có mặt, chúng ta phải có một cái nhìn phóng khoáng, cởi mở. Nếu mà chúng ta còn có cái thái độ trốn tránh thì đó là một cái sự dại dột lớn ở trong cuộc đời. Tại vì theo nguyên tắc thương yêu mà chúng ta học được trong đạo Phật, khi nghĩ rằng nỗi khổ của chúng ta là do chính người thương của chúng ta gây ra, chúng ta phải tới với người thương đó mà nói rằng là tại vì em hay là tại vì anh làm cho tôi khổ. Tại vì anh đi làm về rồi đó, anh còn hẹn hò ở ngoài, cho nên tôi ở nhà tôi chờ cơm ăn tôi đau khổ lắm. Vậy thì muốn cho tôi bớt đau khổ, anh đừng có đi nữa. Can đảm nói liền chứ phải không? Hay là chồng cũng vậy, bảo rằng anh đang đau khổ là tại vì tánh kỳ cục của em. Anh đang đau khổ tại vì cái kiểu đi khó chịu của em. Mình nói liền để cho họ sửa chứ. Có dám nói thì đương nhiên là cái người kia đó họ bớt đau khổ. Cho nên á, không có cái gì là khó cả. Mình cần người thân giúp chúng ta là như vậy, để cho chúng ta bớt khổ. Đương nhiên chúng ta không khổ thì người thân cũng không khổ. Dầu cho người kia đã tạo ra những cái khổ cho mình, khi chúng ta nói câu đó thì người kia sẽ không thể nào không có mặt được. Một khi mà chúng ta đau khổ tới nhờ người thân của chúng ta giúp, mà người thân của mình nó còn quay trở lại nền với cái nữa, là chúng ta thấy cái người đó không có lương tâm. Khi mà chúng ta cần cái sự giúp đỡ đến với người nào, nếu người đó là người thân của mình, là anh của mình cũng được, là chị của mình cũng được, là bất cứ người nào cũng được, người đó phải hết lòng giúp chúng ta, thì người đó mới có cái tình thương thật sự đối với mình. Còn đằng này mình đang có cái đau khổ thật sự, mình cần cái giúp đỡ của họ tới hành nền với cái nữa, cái cuộc đời chắc tiêu quá. Nếu mà trước đó chưa có cái ý định nhảy sông tự tử, sau khi tới nhờ người ta giúp đỡ ta nền cho ý cái, dám nhảy sông tự tử liền, tại vì chịu không nổi nữa rồi. Nếu trường hợp như vậy thì người đó không phải là cái người thương chúng ta thực. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy thì cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta nó không còn, và hạnh phúc nó sẽ trở lại một cách nhanh chóng. Chúng ta nhớ đừng bao giờ bắt chước anh chàng Trương. Tri giác sai lầm của anh chàng Trương là nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta không những không bắt chước anh chàng Trương, mà chúng ta cũng không bắt chước thiếu phụ Nam Xương. Thực sự nếu mà anh chàng Trương anh tự ái anh không nói, thì bây giờ mình là vợ có quyền hỏi không? Có chứ. Người thiếu phụ Nam Xương này cũng có một phần trách nhiệm, là tại vì thấy chồng của mình như vậy rồi, mình cứ âm thầm đau khổ, rồi rốt cuộc chịu không nổi là tự mình nhảy sông tự tử thôi. Chứ đúng ra đó, cái cô thiếu phụ Nam Xương này đó, khi mà thấy chồng mình như vậy thì cô ta biết xử lý là đến bên chồng. Nếu mà thấy mặt anh ta ngầu quá đó thì mình đứng ỏng ẻo, mình uống qua uống lại ít cái thôi. Nên, anh ơi, tại sao mà trong 3 ngày nay anh thèm nói gì cả? Mình yếu điệu cho anh biết chứ hả? Mình yếu điều cho anh biết rằng là mình là người con gái dễ thương. Em có đây nè. Tại sao mà em có mặt ở đây mà anh lại lành nhạt như thế này? Mình phải nói để cho anh biết. Mình phải đến tìm cách mà tâm tình với anh á. Nếu mà cô nàng thiếu phụ Nam Xương mà hỏi được một câu như vậy đó, thì đương nhiên là bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau của anh chàng Trương chắc chắn là anh nói ra liền. Tại vì đang bực mà. Ít nhất là anh chửi cho một trận. Ít nhất là anh sẽ chửi một trận, nhưng mà mình chấp nhận cái trận chửi đó để coi cái anh này anh muốn nói cái gì cái đã. Thì sau cái trận chửi rồi đó là bắt đầu nói là tại là vì này, tại là vì nọ, tại là vì con nó nói là em nằm xuống là cái người đàn ông kia cũng nằm xuống. Là bắt đầu là anh khai. Thì như vậy á, là mình có cái cơ hội mình minh oan với chồng. Không phải đâu. Mình nói một đường lạ lướt như vậy, mình phân tích ra đó là con nó nói thôi. Tại vì nhớ anh quá cho nên là em mới bày ra như vậy thôi, chứ không có thật. Kính thưa đại chúng, đó là những bi kịch nó xảy ra hàng ngày, điều không có tránh khỏi được. Tuy nhiên những cái bi kịch đó lớn hay nhỏ bằng cái bi kịch của anh chàng trưởng hay không, tất cả đều do chúng ta. Nếu mà chúng ta tin vào cái tri giác sai lầm của mình càng nhiều thì đương nhiên những cái đau khổ đó nó càng lớn. Như vậy, do cái sự tin chắc chắn vào tri giác của mình nhiều hay ít, nó làm khổ bản thân của chúng ta và làm khổ người thương của chúng ta nhiều hay ít. Người chúng ta thương có thể là thầy của chúng ta, có thể là trò chúng ta, có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là sư anh sư chị của chúng ta, hoặc là những bạn bè của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ để cho cái bi kịch đó nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta phải tự nhắc nhở chúng ta có chắc chắn hay không. Khi nghe một điều gì, khi thấy một điều gì, đừng nghĩ là tôi nghe là rõ ràng rồi đó. Nhiều khi người ta nói thoáng thoáng mà nghe tên mình vô tưởng đâu người ta chửi mình, thì cũng nói là tôi nghe chắc chắn người ta chửi tôi. Như vậy là cũng sai rồi. Mắt mình thấy cũng không chắc nữa. Lỡ mắt mình cận thị thì mình thấy cũng trật rồi. Cho nên chúng ta đừng tin tưởng như vậy. Đó là những tấm kính chiếu soi có thể giúp chúng ta thoát khỏi cái đau khổ, giúp chúng ta thoát khỏi cái tri giác sai lầm. Nếu mà cái câu nói rằng chúng ta có chắc chắn điều đó hay không là cái tấm kiến để giúp cho chúng ta soi, để cho chúng ta thấy những cái nỗi khổ niềm đau của mình và người thân của chúng ta, thì bây giờ chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng phải sử dụng cái tấm kính đó, để cái tấm kính đó ở bên mình, phải sử dụng chúng để mà soi, để mà nhận ra cái tính chất sai lầm của sự nhận thức. Được như vậy đó thì chúng ta có an ninh, chúng ta sẽ không tạo ra những bi kịch trong chúng ta và đối với những người xung quanh. Thực sự bi kịch khi mà nó xảy ra đó không có dễ chịu đâu. Tại vì rất có thể là vợ chết hay là chồng chết, rất có thể là vợ ly dị chồng hay là chồng ly dị vợ. Nếu không có con thì là khỏe, nhưng mà có con rồi càng đau khổ hơn nữa. Cho nên đừng để bi kịch đó nó xảy ra. Kính thưa đại chúng, có một câu chuyện cửa tùng đô cánh gài. Một người đệ tử rất là giỏi, vì muốn xin thầy đi hoằng pháp lợi sinh, thầy cho. Và trước khi đi, vì thầy bổn sư đó trao cho anh một cái kính gọi là kính chiếu yêu, dặn anh ta đó, khi mà muốn trừ yêu á là phải chiếu cái kính đó để thấy cái người đó là người thật hay là yêu nó giả. Trong công cuộc hành hiệp của anh á, lúc đầu thì anh dùng cái kính anh chiếu, người thì phân biệt người, mà yêu ma thì phân biệt yêu ma. Nhưng về sau anh dùng cái kính đó quen rồi, cho nên anh không cần dùng kính nữa mà vẫn phân biệt được người và yêu ma. Trong suốt một thời gian hành hiệp như vậy, anh chỉ biết dùng cái kính đó chiếu người ta, nhưng mà anh không có chiếu lại mình. 3 năm sau, 6 năm sau, anh chàng tráng sĩ đó mới về thăm thầy. Và khi về thì cửa tùng nó đóng, cho nên anh lên không được. Cho đến sáng sớm người sư đệ đó mới xuống, mở cửa tùng anh mới lên. Thì người sư đệ đó mới hỏi rằng là trước khi về đây á, anh đã dùng kính sư phụ anh dọi anh nhìn chưa? Thì quả thật từ lâu cái người sư huynh này đã không cần dùng kính để mà chiếu người, cũng không cần dùng kính để mà nhìn mình. Trước khi lên gặp thầy, anh ta dùng cái kính đó để mà nhìn. Thì lạ đó là anh ta trở thành một con ác quỷ lúc nào mà mình không hay. Lúc đó anh cảm thấy anh hoảng hốt và anh chết giấc đi. Theo câu chuyện nó khúc đầu á, thì tác giả cho anh chết luôn. Nhưng mà sau nghĩ tình rằng là thấy anh này cũng là một người có cái tâm, cho nên tác giả lại không muốn cho anh ta chết tại đó mà làm cho anh tỉnh dậy. Và lúc bấy giờ người sư đệ mới dùng nước gọi là nhiệm màu để mà tắm rửa cho anh, thì như vậy anh không còn là một người ác quỷ nữa và anh có thể lên gặp sư phụ. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng pháp của Phật trao cho chúng ta có cái khả năng giúp chúng ta chiếu soi rọi cái tâm của mình. Thành ra vì vậy chúng ta phải lau chùi hàng ngày để chúng ta soi chiếu nội tâm của mình, mỗi nhận thức, mỗi cảm giác của mình. Nếu mà chúng ta biết chiếu, biết soi, chúng ta sẽ mỉm cười, chúng ta nhận thức mình, nhờ đó mà chúng ta có được sự tự do và giải thoát. Trong trường hợp này, chúng ta là người học đạo. Nếu có một người bạn tới than thở với mình là người ấy đang đau khổ, đang buồn phiền vì người này nói câu này, vì người kia nói câu kia, cho nên là mình ngồi đứng mình không yên. Thì khi mà nghe người bạn của mình than thở vì người ta nói như thế này cho nên tôi đau khổ, vì người kia nhìn tôi cặp mắt giống như vậy cho nên tôi cảm thấy không thoải mái, thì chúng ta là người học Phật, chúng ta cứ ngồi yên, chúng ta lắng nghe với chánh niệm của mình. Nhưng mà chúng ta đừng quên nhắc cho người bạn chúng ta, người ta nhìn anh hay là nhìn chị như vậy, nhưng mà anh hay là chị chắc chắn người đó có ghét thực sự mình hay không? Hay là lỡ người đó mắc lé, người ta dòm mình cái kiểu đó, rồi mình là nghĩ rằng người ta ghét mình thì sao? Cho nên mình phải chắc chắn khi mà người ta nhìn mình. Hay là cũng cái câu nói đó, nhưng mà tại vì cái tánh người ta ăn to nó lớn là đã quen rồi, bây giờ mình nghe nói như vậy rồi mình nghĩ là họ có cái ác cảm với mình rồi mình giận. Cho nên mình phải nhắc người bạn rằng chị hay là anh có chắc chắn người ta nói vậy mà là người ta chửi mình hay không? Nếu không phải chửi thì đừng giận. Chúng ta nhắc như vậy. Kính thưa đại chúng, có thể nhận thức của chúng ta có cái sai lầm. Thành ra vì vậy chúng ta nên đến để hỏi lại. Và tuyệt đối khi mà nghe chuyện gì đó chúng ta đừng có thêm dầu vô lửa. Giữa hai người đã có cái căng thẳng rồi, bây giờ mình nghe người ta tâm sự, mình đã không giúp được thì thôi, mình còn tới chêm ít cái vô cho người kia, người ta lại tiếp tục người ta chửi nữa. Cho nên mình nghe phải giúp cho người bạn của mình chắc chắn, đừng bao giờ sai lầm và đừng bao giờ có cái thái độ thêm dầu vô lửa. Bổn phận của chúng ta là phải lắng nghe. Sau khi lắng nghe, chúng ta phải tìm cách giúp người kia nhớ lại cái câu là anh là chị có thấy có nghe chắc chắn như vậy không? Nếu mà anh hay là chị khổ như vậy thì tại sao anh và chị không tới với người kia để mà hỏi lại? Chúng ta phải nhắc nhở như vậy. Thành ra vì vậy nếu mà trong cuộc sống gia đình mà quý vị là chồng hay là vợ hay là bất cứ ai, nếu có những cái gì đó không vừa ý, đừng bao giờ lên án vội mà đừng bao giờ kết luận vội, phải hỏi cho nó ra. Tại vì có những cái mình không hiểu được cho nên mình phải hỏi ra. Nếu trong trường hợp những người bạn mà than thở với mình cũng khuyến khích đừng bao giờ buồn phiền, phải tới hỏi cho nó ra lẽ. Nhưng mà nhớ cái tật người Việt Nam mình á, ưa nói là thôi tôi không muốn đối chối, tôi không muốn đối chối thì sao? Mình đau khổ một mình, có nhiều khi mình đau khổ mình tức quá mình chửi, như vậy là khổ cho mình là sợ đối chối không chịu hỏi, rồi để những cái hiểu lầm, những cái oan ức càng ngày càng chồng chất, rồi cuối cùng mình biến bạn trở thành thù. Mà như vậy nếu chồng vợ trong gia đình mà cái kiểu không hiểu nhau như vậy nhiều ngày, nội kết nó càng tăng, thì chỉ có một con đường duy nhất là phải ly dị thôi. Cho nên phải hiểu cho nó rõ ràng. Đây là những điều thực dụng mà chúng ta phải áp dụng trong đời sống hàng ngày. Tại vì đó là hạnh phúc của bản thân mà cũng là hạnh phúc của những người mình thương và là hạnh phúc của đại chúng nữa. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà trong đời sống hàng ngày chúng ta làm khổ cho nhau để rồi tự mình làm khổ là tại vì mình không biết dùng cái câu, cái thấy và cái nghe của mình, cái biết của mình có chắc chắn hay không. Như vậy chúng tôi cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng từ đây về sau đó, đừng bao giờ kết luận vội. Có cái gì mình phải coi cho chắc, đúng. Mà kể cả người ta, nhiều người bảo chúng ta là tôi thấy chắc, tôi nghe chắc đúng sự thật như vậy, cũng đừng tin. Phải tới hỏi thẳng cái người đó, coi thử coi chuyện này như thế nào. Nếu mà người đó có nói điều đó, có làm điều đó thì tại sao? Đương nhiên phải có lý do. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta là người con Phật, chúng ta tin giáo pháp của Phật và thực hành theo giáo pháp đó. Thành ra vì vậy mỗi khi mà chúng ta nghe một điều gì, thấy một cái gì, học nghĩ đến một việc gì, chúng ta phải lập tức chúng ta kiểm chứng lại, soi chiếu lại. Tại vì có thể cái mà chúng ta nhận thức là một tri giác sai lầm. Nếu không chúng ta sẽ làm nô lệ, sẽ là nạn nhân của ý niệm sai lầm đó. Chúng ta đau khổ và có nhiều khi chúng ta không tha thiết sống ở trong cuộc đời này nữa. Kính thưa đại chúng, ở đây Đức Phật muốn nói tới cái ý niệm về hạnh phúc, về cái dục mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Những cái muốn sai lầm của chúng ta cho đó là hạnh phúc chân thật. Nếu chúng ta thấy được cái bản chất của danh sắc và chúng ta thấy chúng không phải như chúng ta tưởng, chúng không phải như vậy, thì chúng ta là người biết đi trên con đường của Phật đi, và chúng ta biết tôn kính Phật, chúng ta không đi theo cái con đường ma. Thành ra vì vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn xa lìa những cái nẻo đường tối tăm, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có bị đau khổ nữa. Nếu chúng ta có thực tập quán chiếu về danh sắc thì chúng ta sẽ thấy được bản chất của một của những tri giác của chúng ta. Hạnh phúc cũng vậy, bóng dáng của hạnh phúc đã làm cho bao nhiêu, không biết bao nhiêu người lầm đường lạc lối, rơi vào địa ngục, rơi xuống tận cùng của đau khổ. Bóng dáng của hạnh phúc không phải là hạnh phúc thật. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm điều đó. Nếu mà có người hỏi từ đâu mà có bóng dáng hạnh phúc, thì cái câu trả lời đó chính là do cái tưởng đã tạo nên bóng dáng của hạnh phúc. Mà thực sự có nhiều khi chúng ta nghĩ là cái đó đẹp, chúng ta tưởng tượng ra, nhưng mà thực sự nó không đẹp. Quả thật như vậy, theo ở trong kinh Samedi là kinh dạy về niềm hạnh phúc chân thật mà chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể nghiên cứu để chúng ta dùng đó làm cái tư liệu để mà chúng ta kiểm soát được cái hạnh phúc của mình. Và chúng ta có thể thừa hưởng cái giá trị của kinh đó khi mà chúng ta biết áp dụng trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên trước khi chúng ta có một cái nhìn về kinh Samedi, chúng ta hãy nghe một cái câu ca dao của người Việt Nam thường nói như thế này: tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau không được, thương hoài ngàn năm. Tình quá phải không? Ai mà có tóc mai mà dài dễ có người thương lắm. Mà đối với những người mà thương nhau không được, lấy nhau không được, thương hoài ngàn năm. Nếu mà lấy nhau được rồi thì chắc chắn là không thương tới một ngàn năm đâu. Đôi khi lấy nhau rồi đó thì chỉ thương có một năm thôi. Tại vì nếu mà không lấy nhau được cho nên chúng ta mới thương 1000 năm. Sở dĩ mà nói là thương 1000 năm, quý vị biết tại sao? Thương như vậy là tại vì thương về cái ý niệm về người kia, thương về một cái hình bóng đẹp, hay đó chỉ là một cái ý niệm đẹp mà chúng ta tạo ra từ người kia. Tại vì chúng ta chưa sống với người đó, cho nên chúng ta thấy như vậy, chúng ta nghĩ là đẹp. Còn nếu mà lấy người kia được rồi đó, là bắt buộc chúng ta phải sống với cái sống thực với người kia. Mà sống với thực á, thì cố nhiên là những cái ý niệm mơ hồ và đẹp về người kia nó sẽ dần dần nó tan biến. Điều đó rất là rõ ràng. Nếu mà lúc mới gặp thấy là tóc mai sợi ngắn sợi dài đẹp thiệt, chúng ta chưa biết cô đó tắm một ngày mấy lần, chúng ta còn chưa biết một tháng cô ta tắm mấy lần. Bây giờ đó, đã cưới nhau về rồi thì ra là cô này 6 tháng chưa tắm lần nào. Thì như vậy quý vị chịu nổi không? Lúc đó là tóc mai mà có ngắn có dài kiểu nào đi nữa thì mình thấy cũng không đẹp nữa rồi, không thương nổi nữa. Ngày xưa mới gặp nhau thì mình nghĩ là cái cô này á, chắc là mình phải thương 1000 năm hay là nhiều hơn nữa. Nhưng mà bây giờ biết cô này mà 6 tháng chưa tắm lần nào rồi thì chưa chắc mình đã thương nổi 1 ngày. Tại vì nó hôi quá, làm sao mà chịu nổi. Kính thưa đại chúng, thành như vậy sống thật đương nhiên á, là những cái ý niệm mơ hồ và cái đẹp tuyệt vời về cái người mà mình thương đó, nó sẽ tan biến ngay. Câu ca dao đó là một câu ca dao chỉ nói về chuyện tình gian dở thôi. Vì có gian dở cho nên là trong tâm tư cứ thương nhớ. Mà thực sự một nhà thơ Xuân Diệu bảo rằng là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tại vì đẹp là tại vì còn hẹn hò. Bữa nay hẹn mà không tới thì mình nhớ. Nhưng mà bây giờ đã cưới nhau rồi đó, không cần hẹn mà cứ thấy nhăn nhã ngày nào cũng thấy đó, mà cái ngồi ì đó, cơm thì không biết nấu mà tắm thì cũng không chịu tắm. Thì như vậy còn thương làm sao nổi mà thương. Tức là cái ý niệm đẹp nó mất đi. Lẽ tất nhiên là khi một người thương một người khác thì bóng dáng của người con trai đó hay là bóng dáng của người con gái đó rất là tuyệt vời, mà chúng ta cứ mơ mộng. Do vậy mà chỉ cần một sợi tóc mai thôi là đủ cột cái chân của anh đó rồi. Chỉ cần một sợi tóc mai thôi mà làm cả trí của nam nhi cũng lụt luôn. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy vua Tịnh Phạn khi mà muốn cột chân Thái tử Tất Đạt Đa không cho đi tu thì phải làm sao? Cưới vợ cho Thái tử. Kính thưa đại chúng, nói về tóc á, người Việt Nam mình không phải chỉ có nói tóc không thôi, mà còn nói từ kép là tóc với tơ. Tơ là những sợi rất là mỏng nhưng mà có thể cột rất là chắc. Trên cuộc sống thực tế người ta nghĩ cậu thanh niên này với cái cô thiếu nữ kia mà sống với nhau được á, là do ông Tơ bà Nguyệt. Ông Tơ á, là xe cái sợi chỉ tơ hồng để mà hai người này nên duyên nên phận. Nếu mà có lúc mình tin rằng cái ông Tơ bà Nguyệt xe cái sợi tơ hồng để cho hai người sống chung với nhau á, thì thực sự chính những người này á, là những người mà cột cho chúng ta vào trong cuộc đời đau khổ suốt đời. Tại vì có những người cưới vợ cũng đâu thấy hạnh phúc đâu, bị vợ chửi hoài thì làm sao hạnh phúc được. Hay là có người cưới vợ rồi cứ đánh vợ luôn thì vợ chịu cũng không nổi. Thì như vậy á, cái ông Tơ và Nguyệt này thì ác thiệt đó. Bây giờ muốn bỏ mà bỏ không được, tại vì ông xe chắc quá. Do vậy đó, các thầy biết làm sao, cứ khuyên là cạo đầu đi tu. Tại vì trên hình thức là không còng tóc để mà trói thì làm sao mà đau khổ được. Nhưng mà thực sự trên nội dung không phải không có tóc mà là hết khổ, mà còn phải không có tơ ở trong lòng mới được. Tại vì tóc nó trói rồi tơ nó ràng buộc, cho nên vì vậy mà chúng ta không được tự do. Đó cũng là cái lý do mà cái bài hát là tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em thưa em đi trong gió, tóc em không có thì em đi vô chùa. Kính thưa đại chúng, khi mà cạo tóc rồi là vô chùa là khỏe, tại vì có cái gì đâu mà ràng buộc ai đâu. Tất cả những sợi tơ lòng kia đó, mặc dầu là nếu mà không có tóc đó, cái sợi tơ lòng đó cũng phải cắt. Thế nên nếu ngày xưa mà điệp cắt đứt dây chuông á, thì bây giờ mình phải cắt đứt cái dây tơ lòng đi. Cắt đứt cái dây tơ lòng rồi thì chúng ta mới có được tự do, mới có được hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc không thể có được nếu mà chúng ta không có tự do. Hình ảnh tuyệt vời của người yêu có mái tóc mai sợi vắng sợi dài là một cái tưởng, là một cái tri giác sai lầm mà người xưa đã thấy cái đó và đã viết thành hai câu ca dao. Một khi mà chúng ta yêu vào cái bóng dáng đó, yêu là cái ý niệm, yêu cái ý niệm đó, yêu cái tri giác sai lầm đó chứ không phải là yêu thực tại của người đó. Tại vì chúng ta biết thực tại nó không có đẹp. Điều đó nó giống như người yêu ở trong mộng. Tỉnh rồi thì mình không tìm thấy được người yêu được. Nói về bóng dáng của hạnh phúc, tức là có yêu mến một bóng hình đẹp mà có khi chúng ta chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ biết. Nhưng mà khi nói, khi diễn tả là thấy thích liền. Cho nên ở đây đó, có rất nhiều cô, nhiều cậu thanh niên cứ lên internet đó chat rồi hẹn hò với nhau, chưa thấy hình, chưa thấy dạng gì hết đã nghĩ là cô kia đẹp lắm rồi. Cho nên vì vậy đó mà bảo không tiếc là mấy trăm đồng phải mua vé máy bay để đi tìm cái cô nàng ở trong mộng đó mới được. Thầy rủ đi tu không chịu. Máy bay mắc cỡ nào cả nửa địa cầu cũng bay về Việt Nam tìm à. Không biết mặt biết mày gì cả. Một cái bóng hình mà mình chưa bao giờ gặp, chỉ diễn tả qua điện thoại thôi là mình mê ngay. Thành ra vì vậy ở đây xin chia sẻ đại chúng một câu chuyện. Trong xã hội Trung Hoa thời xưa có một anh chàng thanh niên rất là nghèo nhưng mà rất là đẹp trai. Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng mà có cái khổ là nghèo quá cho nên không có một cái cô nào mà chịu lấy anh ta hết á. Thành ra vì vậy đó, anh cũng đã là hơn 20 rồi mà chưa có gia đình. Thành ra vì vậy anh nghe trong xóm có một bà Mai rất là giỏi. Anh mới tới nhờ bà Mai đó kiếm cho anh một cô vợ. Sau nhiều ngày bôn ba tìm kiếm và cuối cùng bà Mai thông báo cho anh rằng tôi đã kiếm được cho anh một cô vợ rất là dễ thương. Được hỏi cô vợ đó bao nhiêu tuổi và gia thế như thế nào, thì bà Mai nói rằng vợ của anh là 28 thôi, hồi nào tới giờ chưa có gia đình. Gia đình rất là giàu, đặc điểm là giàu có. Khi mà nghe qua gia thế của người vợ tương lai, tức là một bóng dáng hạnh phúc xuất hiện trong lòng của anh ta ngay. tại vì gia đình giàu có, mà mới 28 thì còn trẻ quá. Cho nên anh ta mới bắt đầu vẽ ra cái bức tranh gia đình là vợ trẻ đẹp mà giàu. Cũng từ đó anh cứ nhớ tưởng tới bóng dáng hạnh phúc mà anh sắp nắm. Một người vợ trẻ đẹp, một đôi vợ chồng hạnh phúc như vậy thì còn gì trên cuộc đời này bằng. Cho nên anh rất là vui mừng. Và ngày cưới đã đến, theo cái tục lệ Trung Hoa ngày xưa đó, là lúc chưa cưới thì hai bên không được gặp gỡ, và ngay cả đến ngày cưới, trên đầu cô dâu vẫn đeo một cái mũ và có một cái tấm vải che mặt. Tấm vải che mặt đó được gỡ ra khi nào mà đã lạy ông bà, lạy cha mẹ, uống rượu với nhau rồi đó, đưa vào phòng rồi mới được gỡ cái tấm vải đó ra. Anh chàng thanh niên nhà nghèo này chìm đắm theo cái bóng dáng hạnh phúc của mình. Thành ra anh cứ sống ở trong mơ như vậy cho đến ngày cưới. Và lúc vào phòng qua chúc á, thì một cái sự kiện lạ nó xảy ra. Lúc bây giờ á, là anh mới phát giác ra là anh đã cưới một bà già 88 tuổi. Anh cưới một bà già 88 tuổi lúc bây giờ anh xỉu. Khi mà anh xỉu xuống rồi đó, thì bà cụ thấy anh xỉu và sợ quá, bà đứng tim bà cũng chết luôn. Thành ra vì vậy á, đám cưới của anh á, nó là biến thành cái đám tang. Tại vì là hai người đã lạy ông bà rồi, cho nên bây giờ là giàu muốn giàu không gì đó thì cái người đó cũng là vợ của anh. Thành ra anh ta nghiễm nhiên thừa hưởng một cái gia tài đồ sộ, và anh trở thành một người giàu có. Anh trở thành một cái người giàu có như vậy, nhưng mà anh rất hận bà Mai. Tại vì khi mà anh tới hỏi bà Mai á, là vợ của tôi là bao nhiêu, thì bà Mai nói là 28 thôi. 28 thì anh nghĩ là 16 thôi. Nhưng mà không gì 28 á, là 88 tuổi. Cho nên anh rất là hận. Gặp bà Mai đâu á, là anh cũng xách dao anh chém. Cho nên ở đời á, nó có bốn cái ngu là về này: mai rong mối nợ, gác cu cầm trầu. Ngu là những người đi làm mai đó, nếu mà có thuận vợ thuận chồng thì người ta không thèm cảm ơn bà Mai, ông Mai. Nhưng mà nếu có chuyện gì mà xảy ra là họ đè cái ông Mai họ chửi, nó tại vì ông thế này, tại vì ông thế kia, cho nên chồng vợ tôi không hạnh phúc, đè ông Mai chửi. Còn cái mối nợ đó, đừng có bao giờ mà đi lãnh nợ người ta. Đừng bao giờ đứng ra bảo đảm, anh cứ cho cái chị đó mượn đi, tôi bảo đảm. Rồi làm sao? Người kia không trả, họ đề tóc mình, họ chóp đầu. Họ nói là anh bảo đảm rồi, anh phải trả cho người kia. Có phải là khùng không? Còn cái mà gác cu á, là ở Việt Nam mình có tục lệ là bẫy cu. Loài cu rừng rất là khôn. Nó có tiếng gáy rất là hay. Mà cái người bẫy cu á, là phải bắt một con cu giống, nhốt ở trong lòng, rồi cái người đó phải núp ở trong bụi rậm á. Trong cái bụi rậm á, mà bây giờ á, có bị gai gốc cũng phải ráng mà chịu đau, không dám cựa. Cựa thì con chim ở ngoài nó bị động nó bay. Bị kiến cắn mà gặp đàn chim bay tới rồi cũng không dám gãi. Gãi thì nó động, chim nó bay, có phải là ngu không? Còn cầm trầu á, là hát bộ đó. Có cái cầm trầu, thưởng mà trật nó cũng chửi. Nếu mà cốt đào hay là anh kép nào mà ra hát á, hay thì thưởng là đành rồi. Nhưng mà dở quá mà ngồi đó là không có cái cơ hội đánh trống. Thì bây giờ muốn đánh trống á, mỗi dù trống là phải thải ra thưởng, thì người ta cũng chửi cái đồ ngu. Có bốn cái ngu là như vậy. Bà Mai này đó thì đúng thiệt là ngu, là từng không đi làm ma cho người ta, mà rồi làm sao mà lại giới thiệu cho anh ta một cái cô vợ mà 88 tuổi, mặc dù là bà chưa có gia đình nhưng mà đã già rồi. Thế nên qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng giữa ý niệm về người yêu và cái thực tại của người yêu có thể có một cái sự xa cách một trời một vực. Vì vậy nếu mà muốn giữ cái hình ảnh đẹp tuyệt vời đó, đó tốt hơn hết đó, là mình đừng cưới. Nói như vậy đó, là mình đi tu là khỏe nhất à. Kính thưa đại chúng, tại vì nếu mà cưới á, thì có thể là trong vòng nửa năm hay là một năm, hình ảnh đẹp đó nó sẽ tan vỡ ngay. Khi mà va chạm với thực tế, những người mà không biết tu có thể là làm tan vỡ hạnh phúc của họ rất là mau chóng. Nếu có tu á, thì có thể nó chậm đi. Nếu không tu thì cái hình ảnh lý tưởng đó nó tan vỡ rồi thì chỉ còn là đau khổ không mà thôi. Còn nếu có tu, biết cách xây dựng thì chúng ta có thể chuyển hóa được. Nhưng mà nếu có phải chuyển hóa được thì đương nhiên cũng có cái đau khổ nhiều rồi. Quả thật như vậy, cũng có những cuộc tình mà theo chúng tôi biết, trước khi mà đám cưới á, thì hai người hẹn hò rất là dễ thương. Khi mà cưới rồi á, có thể nói là 6 tháng đầu á, là chồng nói vợ nghe. 6 tháng sau á, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà cho đến 5 năm sau á, hai người cùng nói, hàng xóm nghe. Hàng xóm nghe là sao? Tại vì mình cãi to quá thì đương nhiên là hàng xóm nghe rồi. Không phải cãi mà còn chửi lộn, mà không phải chửi lộn còn lấy chén lấy bát phang nhau thì chắc chắn là hàng xóm biết là mình đã đánh lộn rồi, không kêu cảnh sát là may đó. Tất cả những hình ảnh đẹp đó, đó dù cho là tuyệt vời của tóc mai sợi ngắn sợi dài thì nó cũng tan biến đi. Đối với trường hợp của người tu đó, nhờ có tu cho nên mới có cái cách để mà giúp chúng ta chuyển hóa. Với người tu, khi mà hình ảnh lý tưởng tan vỡ, chúng ta biết cách giữ lại. Vì nếu một cái hình ảnh mà đẹp của một người kia tan biến nơi chúng ta thì hình ảnh đẹp của chúng ta cũng tan biến nơi trong lòng của họ. Thành ra vì vậy, muốn cho người kia giữ mãi cái hình ảnh đẹp của mình thì mình cũng phải biết giữ hình ảnh đẹp của họ. Kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này chúng tôi nghĩ rằng nếu có thể được ở trong tương lai đó, là cậu thanh niên nào hay là cô thiếu nữ nào mà nếu con của gia đình biết đạo á, thì nên khuyến khích các em nó về chùa nó học đạo để mình biết giáo lý, để mà có thể sống chung với nhau. Và có thể nói rằng những năm đầu tiên là cái năm mà mình cải tạo tư tưởng lẫn nhau. Tức là chúng ta tìm hiểu cách sống như thế nào để cho nó thích hợp. Chúng ta phải biết sự thật về cuộc sống của mỗi người. Chung sống 24 giờ đồng hồ và bắt đầu thấy sự thật. Thực tại không còn là tưởng nữa. Có như vậy thì cái cuộc tình đó nó mới lâu dài. Tại vì khi hiểu với nhau rồi, khi mà chấp nhận với nhau rồi, thì đương nhiên không còn cái vấn đề khó khăn nữa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nếu chúng ta muốn xóa bỏ cái bóng dáng của hạnh phúc, tức là cái không thật là hạnh phúc, thì chúng ta phải biết nhận thức chính xác với danh với sắc và thấy được cái tính cách sai lạc, tính cách không thật của nó. Chúng ta mà nhận thấy cái không thật của nó thì chúng ta mới được gọi là người có hạnh phúc thật sự. Tại vì chúng ta biết được cái tính chất của nó rồi thì chúng ta có thể đi theo cái con đường Đức Phật dạy và vĩnh viễn xa lìa những cái sự đau khổ. Chúng ta phải biết rằng là nguồn giáo lý của Đức Phật rất là nguy nga, rất là tuyệt diệu, có thể giúp chúng ta xây dựng trên một cái gì đó chắc thật một cái gì đó sống mà không có một cái sự sai lầm can thiệp vô. Điều mà làm cho chúng ta cứ tưởng tượng là tại vì sai lầm. Bây giờ đó chúng ta biết được giáo lý của Đức Phật, cho nên chúng ta sống thật. Vì vậy mỗi khi mà người kia có nói một câu gì làm cho chúng ta buồn, làm một cái điều gì mà chúng ta thấy không hài lòng, tại vì cái sự buồn phiền sai lầm đó là cái cơ hội để cho chúng ta thực tập cái vô ngã. Chúng ta phải biết chấp nhận như vậy. Và chính nhờ cái dịp như vậy chúng ta mới có thể tiến bộ trên cái con đường tu của chúng ta. Nếu mà cuộc sống cứ bình thường hoài thì chúng ta cũng thấy không có cái ý nghĩa gì cả. Nếu chung quanh chúng ta tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết á, thì mình tu không có được. Là tại vì sao? Tại vì họ có làm gì mình mất lòng đâu. Bây giờ mình có hay á, thì mình nhờ, mà mình có dở thì mình chịu, cũng không ai thèm nói tới mình. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rằng nếu mà chung quanh chúng ta toàn là Phật và Bồ Tát thì người nào cũng là đẹp hết, thì chắc chắn chúng ta sống không nổi, là tại vì chúng ta buồn. Nhiều khi có những người sống mà không cãi cọ họ không sống được, cho nên phải có nói qua nói lại thì họ thấy vui. Vì vậy đừng bao giờ tìm một tăng thân gọi là hoàn toàn thánh tăng. Phải có những người có yếu kém về mặt này, phải có người yếu kém về mặt kia, thì chúng ta mới có thể so sánh, chúng ta mới học hỏi được. Tại vì chúng ta biết rằng những người đó là cái tấm gương của mình, soi để cho chúng ta thấy. Chúng ta phải biết rằng chúng ta cũng có những cái yếu kém, và những người chung quanh chúng ta cũng có những cái yếu kém. Chấp nhận những yếu kém bản thân của chúng ta thì chúng ta cũng chấp nhận những cái yếu kém của những người khác, để rồi chúng ta cùng nhau tu học, cùng nhau đi trên con đường vui, và chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau chuyển hóa những cái yếu kém của mình. Vì vậy khi một người kia nói hay là làm một cái việc gì đó có tính cách xuất phát từ cái sự vô ý vụng về hoặc là cái sự sai lầm, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái cơ hội bằng vàng để chúng ta thực tập. Rất có thể chúng ta chưa quen thì chúng ta buồn, nhưng mà khi chúng ta quen rồi thì chúng ta tập cho nó thoải mái. Còn nếu người kia mà không bao giờ nói một câu dễ thương, không bao giờ làm một điều gì không dễ thương, thì thực sự chúng ta không có cái cơ hội để tu. Tại vì có ai chọc mình đâu mà mình biết mình tu tới cỡ nào. Nếu mà có một người làm mình tức, chứng tỏ rằng mình còn tức là nhờ cái người kia chọc mình tức. Cho nên phải có cái đối tượng để chúng ta mới có cơ hội để tu. Ngày nào đó chúng ta chấp nhận được những người chọc chúng ta tức mà chúng ta không giận, không tức, thì ngày đó là ngày mà chúng ta sống thực sự hạnh phúc vĩnh viễn trong cuộc đời của mình. Kính thưa đại chúng, bóng dáng hạnh phúc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.